A Nan, nghĩa là ta mà cho các vị tỳ kheo ăn gọi là ngũ tịnh nhục, tức là coi như năm cái thứ thịt mà gọi là tạm cho phép đó, thì ngài nói bởi vì sao? Đó là do cái thần lực của ngài quá sanh thôi. Bởi vì những cái xứ mà gọi là Bà La Môn, đất đai nó nóng ẩm, cỏ rau nó không có mọc được, vì vậy cho nên rồi phải ăn thịt, cỏ rau không mọc được. À, thì ngài mới coi như là đó là ngài do thần lực của ngài gia trì, cho nên tạm gọi đó là thịt. Rồi các ông cũng được những cái đó ăn, nhưng mà rồi các ông không biết là tại sao mà gọi sau khi mà Như Lai diệt độ đó, không, rồi ăn thịt của chúng sanh mà còn gọi là thích tử. Ăn thịt của chúng sanh mà còn gọi là thích tử, tức là đệ tử Phật. Thì quý vị thấy vậy thì ngay đây thì mình mới thấy Phật dạy nghĩa là quá kỹ. Nhưng mà chính ở chỗ này á, thì những người mà còn mắc kẹt trong đây thì làm sao chịu nổi. Ngài nói rõ nghĩa là tại sao ngài cho ăn thịt. Thời đó là ăn ngũ tình nhục, tức là những con vật mà không có tự tay mình giết, phải không? Rồi cũng không có thấy người ta giết, hoặc là nghi người ta giết, nghe tiếng nó kêu đó là nghi người ta giết cho mình ăn, hoặc là những cái thịt mà chim chóc nó ăn rồi còn sót lại, chóc còn thừa đó, thì đó là gọi là ngũ tình nhục. Nhưng mà ngài nói đó là cũng do cái thần lực của ngài. Còn bây giờ đây á, thì sau khi mà ngài diệt độ rồi thì ở chúng sanh ở cái cõi, nhiều khi cái cõi mình là cỏ rau thiếu gì, phải không? Thì sau này những cái nơi mà có đầy đủ cỏ rau, đầy đủ phương tiện để cho mình ăn mà lại ăn thịt thì sao gọi là thích tử. Thì mình mới thấy chỗ này nghĩa là người mắc kẹt trong đây là nghe tới này là chịu không nổi rồi. Nhưng mà đây đó là những cái lẽ thật, mình phải nghe cho kỹ, nghe nói các ông là phải biết nè, người mà ăn thịt đó thì dẫu được tâm mở đi nữa, giống như là chánh định thì cũng đều là đại la sát, tức là quỷ ăn thịt người mà quỷ thực quỷ lớn. Thì khi quả báo hết á thì phải đọa vào trong sanh tử thôi, thì không phải đệ tử của Phật. Người như thế đó là giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, thì làm sao người như vậy đó mà được ra khỏi ba cõi? Tức là ăn nuốt nhau không thì phải đền nợ nhau, thì vậy làm sao ra khỏi ba cõi được? Cho nên chỗ này là cái chỗ mình phải nghiêm kỹ, không tu giải thoát là phải rõ được những cái chỗ này. Bởi vì cái nghiệp gọi là cái nghiệp sát đó, không, nó là cũng rất là vi tế, không, mà đó là cái nghiệp gọi là vai trả, gọi là đã là giết một sinh mạng, không, thì tức là nợ sinh mạng rồi. Ở trong cái chuyện mà trong nhà thiền nó có câu chuyện gọi là nghiệp báo tại tiền, không, tức là nghiệp báo mà hiện ngay hiện đời đó, tức là nói là ngày gọi là ngày thiền sư Thông Tuệ khi mà còn xe di á, lúc mà còn làm xe di đó, thì ông thầy ông sai đi lấy nước thì gặp có một người bắn cá đi ngang qua, có một con cá nó bất ngờ nó nhảy vào trong cái thau của ông, không, thì ông thấy vậy thuận tay đập chết con cá luôn. Cá nhảy vào thau, đáng lẽ thì nhảy vào thì thôi vớt ra trả lại cho người kia, cái này thấy nhảy vào chắc là tức vì thau nước sạch, cá nhảy vào thì tức mình đập cá chết luôn, không. Có chỗ á thì ghi là cái người bắn cá giữa lấy cá giữa người bắn cá đó giữa nơi cái thau của ngài, rồi ngài giận ngài mới đập chết cá, rồi mới trốn bỏ chùa đi. Thì sau đó sau này á thì cái vị sa di Thông Tuệ này á mới lên làm trụ trì, lớn lên á làm trụ trì một ngôi chùa. Thì một hôm thì ngài trụ trì gọi là Thông Tuệ này á mới nói với cái số đệ tử, đó là một cái đoạn công án 30 năm về trước, hôm nay thì đáng hôm nay là nên là xong rồi, tức là đến lúc xong rồi. Thì đệ tử không hiểu mới hỏi cái việc gì, thì cái vị trụ trì này mới nói đến giữa trưa này á, thì sẽ rõ. À, thì nói xong thì cái vị trụ trì mà gọi là thông tuệ này á, mới ngồi kiết già nhắm mắt ở trên cái tòa. Thì cái thời đó có một vị gọi là thống binh, không, tức lãnh binh tướng đó, tên là Trương Tuấn. À, ông là tín đồ của Tông Tịnh Độ, niệm Phật, tức là một tướng nhưng mà là tín đồ của Tông Tịnh Độ, cho ông niệm Phật cũng rất là chí thành. Lúc đó đó ông mang binh lính đi vào trong cái cổng thành, thì đi ngang qua cái chùa này nè, chùa của ngài Thông Tuệ này nè, thì bỗng nhiên ông thấy vào cái trong tâm nó bực tức, nó phát cáo lên. Đi ngang cái chùa vào thấy nó bực tức, nó phát cáo khác thường, thì ông cầm cung tên, ông đi vào trong pháp đường. À, trợn mắt ông nhìn ngài Thông Tuệ đang ngồi thiền đó. À, có chỗ thì ghi là tên lính của ngài Trương Tuấn, không, còn chỗ có chỗ thì ghi là chính ngài Trương Tuấn. À, thì ngài Thông Tuệ này mới cười, nói rằng tôi đã đợi ông từ lâu rồi. Có gì phải trợn mắt. Đó. Thì ông Trương Tuấn này ông cũng không hiểu sao mà gọi là đợi, nó hỏi lại tôi có quen gì ông đâu mà ông gọi là đợi. À, nhưng mà không biết cái lý do gì tôi với ông là chưa từng gặp nhau, không, nhưng mà bây giờ đi tới đây thì trong lòng là tức tối, không, giận, à, đến nỗi là muốn giết ông, tức là muốn giết thầy nữa, không biết là lý do gì. À, thì khi mà cái ông Trương Tuấn này nói xong á thì trong mặt cũng vẫn còn hầm hầm chưa thôi, không. À, thì ngài Thông Tuệ này á mới liền từ từ đem cái việc 30 năm về trước đó, lúc mà làm xe di đập cá đó, mới nói cho ông nghe. À, thì ông Trương Tuấn này ông nghe vậy thì ông mới cảm động, cũng là tín đồ ha, niệm Phật rất là chí thành, cho nên nghe vậy ông mới cảm động. À, cảm động thì ông mới nói bài kệ, tức là làm bài kệ gọi là quang quang tương báo hà thời liễu, kiếp kiếp tương truyền khởi ngẫu nhiên, bất nhược giữ sư câu giải thích, như kim lập địa vãng tây thiên, tức là quán đem báo quán lúc nào yên, tức là đem quán là báo quán thì lúc nào yên, kiếp kiếp trói nhau há ngẫu nhiên, tức là kiếp này kiếp kia đó mà có trói cột với nhau thì không phải là ngẫu nhiên, nó đều có nhân hết. Thà hãy cùng thầy đều cởi mở thì ngay đây liền đó qua tây thiên, tức là thôi bây giờ ngay đây cùng thầy cởi mở cái chuyện đó đi thì liền qua tây thiên. Thì nói xong thì ông đang đứng đó ông liền giảng sanh luôn. Đó, thì đó là coi như là một cái chuyện mà của cái thời nhỏ, không, cha di đó đập đầu con cá, mà cái quả báo gọi là quả báo ngay hiện đời, cho nên gọi là quả báo tại tiền. Nhưng mà cũng may là ở đây là cái ông Trương Tuấn này là ông lại là tín đồ niệm Phật, mà niệm Phật rất là chí thành, cho nên là cái gọi là cái công phu đó nó được thành tựu, cho nên sau đó ngay đó được cởi mở. Cởi mở cho nên là ngay đó được vãng sanh. Chứ còn nếu mà gặp cái người khác như đó mà nó kết nhau á thì sao? Chẳng hạn như ông Hòa Thượng Hồng Quy đó, thì kết nhau. Phải không? Hồng Quy đó kết nhau thì nó lại mắc kẹt. Phải không? Tức là Hồng Quy đó, đồng Hòa Thượng phải không? Tu nghĩa là ở chùa gọi là chùa Quán Âm ở Triết Giang, hơn 40 tuổi rồi, tu cũng coi như giới lực rất là nghiêm chỉnh. Thì bình thường thì đâu có chuyện gì, nhưng hôm đó đi qua ngang cái tiệm bán thịt chó cho thấy thèm. Nào, tức là đi ngang cái tiệm bán thịt chó sau bữa đó thấy thèm, trong bụng nghĩ nếu mà ăn miếng chắc ngon lắm. Nào, thì vừa nghĩ vậy đó nhưng mà đâu có ăn, nhưng mà khi mà về tới chùa rồi á thì bị bệnh liền. Bệnh nó nổi lên cái là coi như là 18 cái mục độc, phải không, mỗi lần 18 mục độc đau nhức nghĩa là khó chịu, thầy thuốc nghĩa là trị không hết, không có thầy thuốc nào trị hết. Thì ngài tu hành thì ngài biết đây là cái nghiệp báo rồi, bởi vì nếu mà thường thường thì thầy thuốc trị dễ dàng thôi, mà đây là thầy thuốc nào cũng trị không hết đó, thì ngài biết là nghiệp báo rồi. Mà nó có điều lạ, hễ mà coi như để mà dập để cho lộ ra ngoài cho anh ta thấy á, thì nó lại bớt đau, mà còn giấu giấu thì đau nhiều này nữa. Đó, đó, giống như là để cảnh tỉnh cho người ta đó, phải mà giấu thì nó càng đau, mà để lộ ra cho người ta thấy thì nó bớt đau. Đó, thì ngài biết đó là coi như cái nghiệp của mình rồi, cho nên thôi ngài mới ráng để mà ngài tụng kinh Kim Cang để mà sám hối. À, thì sám hối cho nên có một cái buổi trưa đó nằm mơ màng đó mới thấy có 18 cái tên lính mà không có đầu, nó mới đến nó hỏi chứ ngài còn nhớ tôi chăng á, tức là ông nó không nhớ thì ngài, thì cái đám lính đó đó không, nó mới nói là ngày trước kia đó là ngài thống lĩnh, tức là ngài coi cái binh kim, tức là quân kim đó, quân kim tức là thời gần cuối thời Tống, không coi cái quân kim ở trên một cái ngọn cái ải trên núi, thì trên đó trong đó có hai cái tên lính nó đi xuống núi nó làm bậy, tất nhiên là nó hãm hiếp cô gái đi một mình đó. Thì rồi cái về cô mới báo cho ông chồng cũng đến ông mới thưa với ngài, nhưng mà ngài không có tra xét hỏi kỹ gì hết, ngài bắt hết 20 người đó chém hết. Thì hai cái tên lính kia đó thì nó phạm tội thì nó chết phải rồi, còn chúng tôi 18 người đâu có tội gì, chết quan. Cho nên rồi cái quan cái này thì cái hận này thì chúng tôi đâu có thể tha ngài được. Cho nên chúng tôi là theo ngài gần 200 năm nay rồi. Tức là từ thời Kim thời Tống mà qua cái thời này chắc là thuộc về cái thời Thanh rồi. Thì theo 200 năm rồi thì đời này mới gặp ngài. Nhưng mà những cái lúc trước á thì ngài tu hành, ngài giữ giới nghiêm chỉnh cho nên rồi có hậu pháp thần theo hậu vệ. Còn vừa qua là ngài khởi cái niệm rồi, ngài động niệm cho nên là hậu pháp thần bỏ đi, cho nên rồi chúng tôi có cơ hội. Đó. Nhưng mà thấy ngài nghĩa là thành tâm ngài sám hối, nghe không? Tụng kinh Kim Cang sám hối đó, cho nên là thôi chúng tôi tha cho ngài 3 năm. Sau 3 năm sẽ đến đòi, tức là không tha hết. Tha 3 năm thì quả nhiên là sau đó thì cái nó biến mất, thì cái bệnh của ngài từ từ nó êm, êm rồi nó lặng, nó bớt đau, hết đau. Nhưng mà qua 3 năm rồi thì nó lại bỗng tái phát. Tái phát rồi nó nổi mục rồi nó vỡ ra thì chết. Thì đó là cái, đây là cái nghiệp sát quan trái đó, ha, ha, quan trái nhiều đời đó. Vì vậy cho nên nghĩa là này thì nó không có biết tu như cái ông Trương Tấn kia, cho nên nó cũng kết kết, cho nên rồi nó đổi. Vì vậy cho nên ở đây mới nói rằng vậy thì nghĩa là giết nhau ăn nhau, không chưa thôi thì làm sao mà người đó không mà gọi là ra khỏi ba cõi được, cứ quan trái kết vậy. Cho nên nghĩa là ông dạy người đời tu chánh định thì kế tiếp là phải đoạn sát sanh. Đó gọi là cái lời dạy sáng suốt, thanh tịnh, chắc chắn thứ hai của Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Đó là cái lời dạy sáng suốt đó, thanh tịnh, chắc chắn. Còn dạy khác đi là ma, nhớ.